Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca gửi về. Câu hỏi là kiến thức cũ đã được học là tông chỉ cộng với sở trường công phu vị thầy cộng với căn cơ người học và bối cảnh xã hội trải qua sự kiểm soát, sự kiểm nghiệm là phải đúng với nguyên lý hành trì của thiền tông. Qua đó, phương pháp hành trì được hình thành. Kiến thức mới được học, đó là phương pháp hành trì còn có quan hệ mật thiết với hai yếu tố, đó là tông chỉ và tông phong. Như vậy, chúng con cần tổng hợp lại như thế nào mới hợp lý? Đó là câu hỏi. Ở đây quý vị nêu lên kiến thức cũ có nghĩa là những gì đã được học ở lớp trung cấp trường thiền. Đó là đầu tiên là từ tông chỉ, tức là ngộ tánh. Ngộ tánh chính là cội nguồn của sự giác ngộ. Và ngộ tánh là xác định được cái cốt tủy của kinh luận, cái diệu chỉ mà Phật Tổ muốn chỉ cho chúng ta, và đó cũng là mục đích của người xuất gia tu Phật. Trên cơ sở ngộ tánh được giác ngộ giải thoát, cho nên xác định được tông chỉ và ngộ tánh, tức là xác định được đích đến, xác định được cái cốt lõi của việc tu tập. Việc hành trì công phu phải đạt đến ngộ tánh, mà ngộ tánh chính là tông chỉ. Bên cạnh đó còn có một yếu tố nữa, đó là sở trường công phu của vị thầy, tức là ứng trước căn cơ hoặc là đại chúng trong cái bối cảnh đó. Thì nếu mà đối trước căn cơ cá nhân thì vị thầy sẽ có cái cơ dùng để khai thị. Đối trước đại chúng, trước một bối cảnh hoàn cảnh đó, vị thầy sẽ biết cái cách để uyển chuyển lập bày phương tiện giáo hóa. Trên cơ sở đó mà có phương pháp hành trì. Đó là hai yếu tố. Yếu tố thứ ba, phương pháp hành trì phải là phù hợp với căn cơ và bối cảnh xã hội. Tất nhiên phải hợp căn cơ, phải hợp hoàn cảnh thì mới tu tiến. Yếu tố thứ tư là tất cả những yếu tố trên nó được kiểm nghiệm phải đúng với cái nguyên lý hành trì thiền tông, tức là phải phù hợp, phải đúng với nguyên lý hành trì của thiền tu thượng thừa. Thì trên cơ sở đó thì phương pháp hành trì được hình thành. Thì những phần này khóa 1 bên lớp tăng đã học, cho nên nghe thì nó quen. Nhưng mà khoa 2 và lớp ni thì chưa có học. Chúng ta sẽ học sau. Cho nên nghe nó còn lạ. Nhưng mà đã liệt kê ra từng phần như vậy thì quý vị theo dõi nó cũng không có gì ngỡ ngàng. Đó là những phần đã được học ở lớp trung cấp. Bây giờ kiến thức mới tức là những phần vừa được học tại lớp cao đẳng trong 11 bài khái quát về tư tưởng của Thiền Tông Đời Trần. Đó là kế thừa tức cả các yếu tố trong kiến thức cũ đã được học vừa nghe trên, thì phương pháp hành trì còn có quan hệ mật thiết với hai yếu tố, đó là tông chỉ và tông phong. Thì ở đây nó chỉ thêm một phần đó, tông phong. Cái phần tông phong này là nâng cao trình độ tu tập. Cụ thể khi nói về tông chỉ, tức là chú trọng cái phần là ngộ tánh thể. Điều này chúng ta đã được học qua rồi. Và khi nhắc đến tông phong, đó là nhấn mạnh đến cái việc là nâng cao cái việc tu tập. Phải đào sâu, phải nâng cao, phải cầu tiến để đạt đến hệ dụng được viên dung. Mà khi thực hiện những điều đó tức là hạ thủ công phu. Cho nên cái phương pháp hành trì lúc này phải đạt đến ngộ tánh là tông chỉ. Đồng thời nó phải tiến thêm, tức là phải phát huy diệu dụng bất khả tư nghị, đó là tông phong. Khái quát về đại chúng thấy rõ chưa? Như vậy, kiến thức cũ là nói về việc hình thành nên phương pháp hành trì, lập bày phương tiện, phát đại cơ dụng, hình thành nên, dựng lập nên phương pháp hành trì. Nó phải được xuất phát từ các yếu tố, đó là tông chỉ. Tông chỉ đây là cốt tủy kinh luận, cốt lõi việc tu tập, cộng với cái sở trường công phu vị thầy. Là tại vì vị thầy ngộ thì có cái sở trường công phu hướng dẫn cho chúng ta. Và phải thêm một yếu tố nữa, đó là phải phù hợp với căn cơ và bối cảnh. Rồi thêm một yếu tố nữa là đúng với nguyên lý hành trì Thiền Tối Thượng Thừa. Vì chúng ta đang tu theo Thiền Tối Thượng Thừa Việt Nam. Vậy thì cái phù hợp căn cơ bối cảnh xã hội để phải đạt đến tối thiểu là ngộ tánh. Còn những cái yếu tố mà sở trường công phu vị thầy hay là nguyên lý hành trì cũng để ngộ tánh. Mà chúng ta chỉ nhớ đến mỗi cái việc tiền nghi mà quên cái đích ngộ tánh thì chúng ta chỉ gọi là tan xác thôi. Đại chúng biết cái ngộ tánh này nó đơn giản lắm. Trở lại tánh mình thì từ nó khế, từ nó sáng, từ nó đúng, từ cái đời sống, cái nghĩ, cái tư duy, cái ý tứ, cho đến cái phát kiến, cái đạo lý, rồi xa hơn là tổ chức tu hành, tất cả đều đúng hết 100%. Và cái tiêu chí để đúng ở đấy á, là hướng dẫn cho đại chúng quay về lại cội nguồn giác ngộ là ngộ tánh. Từ ngộ tánh đó cho chúng ta có cái thấy biết giác ngộ là tất cả mọi thứ huyện là huyện, chân là chân, thiền là thiền, án là án, mà vẫn là vô tướng và bất động, cho nên nó biến thành diệu dụng. Đó là kiến thức cũ. Kiến thức mới thì nói theo cái chiều ngược lại. Cái kiến thức cũ á nói theo chiều rằng á, đi từng bước này trên cơ sở này để hình thành. Còn kiến thức mới là chiều ngược lại, là phương pháp hành trì đã có mà chúng ta đang ứng dụng, tức là thầy tổ mình đã lập ra rồi, thì bây giờ hiện nay chúng ta ứng dụng. Trước là đi từ cái nhân hình thành cái quả là phương pháp hành trì, bây giờ chúng ta đi từ cái quả là phương pháp hành trì thầy tổ đã dựng lên rồi, thì quay ngược lại mình thực hành, nó phải đạt tới khế với tông chỉ, tức là đích đến là cốt tủy kinh luân và từ tánh mình, mà từ tánh vô sanh. Cho nên chúng ta dùng công cũng phải khế hợp với vô sanh, vô tướng, sáng ngời, tu trong vô tu. Khế như vậy thì mới có lúc tánh này bừng ngộ, gọi là khế tông chỉ. Như thức cũ á, đi theo chư xuôi. Bây giờ mình muốn hình thành, đi theo chư xuôi là phải từ tông chỉ về hình thành đến phương hành trì. Còn cái mới này là đi theo chiều ngược, là từ cái hình thành này để tu tập phải khế từ tánh vô sanh mới có thể ngộ được cái tánh đó, đó là tông chỉ. Mà khế đó cụ thể là tu trong vô tu, trong vô tướng, vô tác, thì mới có lúc tánh này bừng ngộ, gọi là phải khế tông chỉ. Kiến thức cũ là từ tông chỉ mà nó sinh ra, còn kiến thức mới là từ cái đã sinh ra thay tổ dạy cho mình quấy ngược lại, mình ngộ tông chỉ. Đồng thời không phải là dừng ngay cái tánh thể là đủ, mà phải phấn phát cầu tiến thêm, và phải phát huy diệu dụng đạt đến bất khả tư nghị mới rốt ráo. Cho nên gọi là khế với tông phong. Như vậy qua đó đại chúng nhận ra để tu. Còn tóm tắt á, thì kiến thức cũ là nói đến việc dừng lập phương pháp hành trì. Kiến thức mới thì đề cập đến việc ứng dụng phương pháp hành trì đã có sẵn để đạt đến rốt ráo. Và cái việc tổng hợp này đó là tạm tổng hợp, để tạm hiểu như thế là đủ rồi. Còn lại cốt yếu chúng ta phải hạ thủ công phu tu tập cho đạt đến rốt ráo mới là việc trọng yếu. Còn nếu mà mình chia sẻ nữa thì cũng là chữ nghĩa cho vui thôi, không ăn thua gì. Là trong mình không có lực á, thì tham sân si nó chi phối. Khi còn trẻ nó chi phối thì mình có thể gầm gừ để mà chống đối được. Mà khi bệnh hoạn hoặc lớn tuổi nó nổi lên nó đánh thì mình chỉ có là sanh tử thôi, nó không có giá trị. Phải tu, phải sáng tánh, phải rốt ráo thì cái diệu lực nó hóa giải cho chúng ta tự tại giải thoát. Còn chỉ có hiểu thôi á, không ăn thua gì. Câu tiếp theo, trong chương trình cũ thầy từng gợi nhớ giữa thiền và giáo có mối quan hệ không thể tách rời, và thầy dựng chứng Phật Thích Ca đời này không học mà thành đạo. Nhưng mà đó là nhìn theo con mắt một đời, còn nhìn về nhiều đời về trước thì ngài đã từng học kinh nghe pháp. Bên cạnh đó, chư thiền tổ chưa có ai không đọc học kinh điển mà tự nhiên ngộ. Như vậy, đặc điểm thiền giáo song hành là đặc điểm độc đáo của thiền tông hay là của riêng thiền phái Trúc Lâm? Tự nhiên ngài giận Phật tổ mà nói cái việc này riêng của Việt Nam thôi, hoặc là của thiền tông thôi. Thì đây là quý vị đang đặt ra cái tinh thần thiền giáo song hành ở một cái ý nghĩa và tiêu chí đơn giản, đó là khi tu hành có học hiểu. Như vậy, người tu Phật nhìn về nhiều đời thì ai cũng phải bắt đầu có học hiểu, rồi từ học hiểu mới ứng dụng tu hành, rồi từ đó mới tránh được những cái sai lệch, không có rơi vào tà kiến, để thành toàn cho chính mình và cuối cùng là viên thành Phật đạo. Ai cũng như thế. Như vậy, việc này, sự thật này đối với đặc điểm thiền giáo song hành như thế nào? Từ đó chúng ta kết luận được rằng là thiền giáo song hành là đặc điểm chung của người tu Phật. Tức là ai tu Phật cũng phải hiểu biết trước mới dùng công. Đó là một sự thật. Nếu vị nào sinh ra liền biết mà không cần học thì đó là kiếp này. Còn bắt đầu từ cái kiếp đầu tiên đó, phải học, phải tu, chứ không ai sinh ra mà biết liền hết. Và tinh thần này là phong cách đặc trưng nổi bật của Phật giáo Việt Nam hoặc là của Thiền Tông Việt Nam. Chúng ta đã học qua sử của Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, học kỳ 2, lớp trung cấp, trường thiền. Khi học đến tổ Tiruchi, chúng ta đã nghe sư ông giảng giải. Cụ thể đoạn sự này viết rằng, khi Ngài Tiruchi sang Việt Nam trụ trì chùa Pháp Vân, tại đây, Ngài dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Tụng Trì, tức là bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh. Đến đoạn sự này, Hòa Thượng Tổng Chủ Sư Ông Trúc Luân chúng ta nói, Ngài vừa tu thiền vừa dịch kinh, chứ không phải chỉ tu thiền và nói lý thiền thôi. Tinh thần thiền giáo đồng hành của Ngài, tức là của Tổ Tiruchi đó, rất phù hợp với đường lối truyền bá Phật Pháp ở Việt Nam. Để lặp lại kiến thức cũ nha. Cho nên, đặc điểm thiền giáo song hành này là phong cách đặc trưng nổi bật của Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam. Nhớ là đặc điểm chung của tất cả người tu Phật. Mà đấy là đặc điểm đặc trưng nổi bật của Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam. Và cuối cùng là điểm độc đáo nổi bật của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Nghĩa là sao? Nghĩa là đặc điểm thiền giáo song hành rất phù hợp với phong cách Phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền Tông nói riêng. Nhưng mà đặc điểm này đến thời nhà Trần mới được phát huy một cách mạnh mẽ, đưa lên đỉnh cao và đã trở thành một cái điểm độc đáo của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Như vậy, nó theo cường độ ha. Thiền giáo song hành là cái đặc điểm chung của Phật giáo. Ai tu Phật cũng phải như thế. Và tiếp theo, đây là điểm nổi bật độc đáo của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Tóm lại, nếu nói theo cái nghĩa đơn giản là khi tu phải học hiểu, thì thiền giáo song hành là đặc điểm chung của người tu Phật. Bước 2, nếu mà đề cập đến văn hóa, thì tinh thần này rất phù hợp với văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nhưng nói đến đầy đủ và chuyên sâu, như cái bài chúng ta đã học ở những tiết trước, thì Thiền Tông Đời Trần, tức là Thiền Phái Trúc Lâm, phát triển tinh thần này lên một cái đỉnh cao, trở thành đặc điểm độc đạo. Cái này thì nói để đúc kết mà hiểu thôi. Còn cái chuyện chính á, là quay lại cái bài kiểm tra đã học, rồi làm bài kiểm tra, nêu lên những cái ý nghĩa cụ thể của tinh thần thiền giáo song hành này. Có 4 đặc điểm đó. Rồi đại chúng nhớ rồi ha. Câu hỏi tiếp. Mô Phật, kính bạch Thầy, con xin phép trình bày cách con thực hành pháp sổ tức như sau. Trước khi ngồi thiền, nghỉ ngơi, thư giãn. Khi lên ngồi thiền, thực hiện hết các bước sư ông dạy để nhập thiền. Kế đến con không sổ tức liền mà buông thư hết tất cả, trả lại cái thấy, cái nghe, cảm giác một cách tự nhiên. Trong đầu vẫn có ý, muốn không biết cũng không được, muốn không nghe cũng không được, vân vân. Trả lại cái biết sẵn có nơi sáu căn thì được nhẹ nhàng. Buông thư một lúc như vậy thì hơi thở đã nhẹ nên bắt đầu sổ tức. Không phải chú ý đếm hay điều khiển hơi thở ra vào để đếm, mà hơi thở tự động ra vào một cách tự nhiên và bắt đầu đếm. Tuy nhiên, có nhược điểm là thường xuyên để thư giãn quá và trôi theo hôn trầm, không làm chủ được lực giác. Bên cạnh đó, con đã từng nghe Thầy nói sơ qua về pháp sổ tức nâng cao, và chúng con rất mong được học hỏi kỹ thêm à. Dạ mô Phật, con kính mong trên Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con được tu tiến. Đây là một cái câu hỏi, hỏi thẳng về việc khi chúng ta dùng công. Câu hỏi khá dài, bây giờ tôi sẽ trích ra từng câu để nói cho đại chúng dễ nắm vững. Đầu tiên là những điểm cần quan tâm. Quý vị trình bày là trước khi ngồi thiền, nghỉ ngơi thư giãn. Đây được gọi là cái bước chuẩn bị để chúng ta bắt đầu đi ngồi thiền. Nếu chuẩn bị tốt thì thân tâm đều thơ thới, nhẹ nhàng, thì chúng ta vào ngồi thiền dễ được an định, dễ dùng công. Tiếp theo là khi lên ngồi thiền thì quý vị thực hiện hết các bước mà sư ông dạy để vào thiền. Thì đây là những bước sư ông hướng dẫn rất là căn bản. Chúng ta cần thực hiện đúng thì công phu dễ có kết quả mà không bị các phản ứng phụ. Nếu cầu thả thì tu không tiến mà cái chướng ngại phát sinh là thất bại. Nhớ là một là không tu, hai là tu đúng, tu chuẩn, tu nghiêm túc để có kết quả. Chứ đừng có nên lên ngồi tu mà tu cầu thả rồi cuối cùng giống như mình là một tội nhân bị hành hạ. Như vậy nó vô ích, nó lãng phí, nó nhọc mình. Kế đến, vị này không đem hơi thở liền mà buông thư hết tất cả, trả lại cái thấy, cái nghe, cảm giác một cách tự nhiên. Đây cũng là một cái bước chuẩn bị sẵn sàng, có nền tảng, có vốn liếng để đi vào công phu. Nếu quý vị biết cách chuẩn bị như vậy thì thân tâm sẽ được khinh an, tức là vui, nhẹ, sâu, lắng, mênh mông. Thì đây là cái nền tảng, cái bề phẳng, cái cội nguồn, cái nội lực, cái năng lượng, cái sẵn sàng đó để từ nó làm chủ vọng tưởng, tức là vọng tưởng từ nhỏ bé và mất giá trị chi phối. Chứ không cần phải cố gắng làm gì thêm ở trong đó. Nếu chúng ta không biết cách này á, thì khi mình ngồi lên nó trồn rộn, mình quýnh lộn vọng tưởng, nó nhọc lắm. Khéo điều chỉnh được như vậy thì lúc này thân chúng ta sẽ nhẹ nhàng, tâm sâu lắng, thanh thang, vọng tưởng nó nhỏ, nó nhẹ, nó không có giá trị chi phối nữa. Thì lúc này chúng ta công phu nó dễ, là tất cả trở nên trong lặng. Vì nó mất giá trị rồi, tự nó an yên, nó trong lặng. Đây là chúng ta đã chuẩn bị đúng cái nguyên lý là cái vô sanh, cái lặng sáng, nó sẽ từ tiêu dung, nó giúp cho chúng ta làm chủ được mình một cách tự nhiên như nhiên mà không cần phải khởi ý tạo tác làm gì. Đúng nguyên lý dùng công như thế thì công phu sẽ đắc lực. Một cái vế này là vế sai, phải để ý. Trong đầu vẫn có ý, muốn không biết cũng không được, muốn không nghe cũng không được. Trả lại cái biết sẵn có nơi sâu căn thì được nhẹ nhàng. Cái ý nghĩa là đúng. Nhưng mà trong đầu có ý là đã có tạo tác, có vọng tưởng, đã biến thành tướng, thì công phu không có đúng. Cho nên kết quả nó sẽ bị lệch. Nó lệch ở chỗ nào? Cái câu mà muốn không biết cũng không được, muốn không nghe cũng không được, đấy là cái câu tôi chỉ cho đại chúng. Khi chúng ta buông xuống, rơi rụng, tất cả rộng rang, bật hết vết, không còn một dấu hiệu gì mà không mê, thì lúc này tánh từ hiện tiền, muốn không biết cũng không được, có nghĩa là tôi không muốn lập cái từ là cái biết. Vì sao? Vì nói là lúc này cái biết hiện tiền cũng được, nhưng mà nếu đại chúng không khéo nghe, nghe theo từ đó rồi tâm sanh khởi, lập thành một cái tự tánh nó vô tướng và nó đáng sáng biết như thế nào đó, thì nó chưa rời cái đối tượng. Đó là sự trong lặng sáng ngời, cũng là che mất tự tánh. Cho nên tôi không nói là cái biến, tức là không nói theo cách lập để đại chúng lập nên, mà tôi nói theo cách không lập gì hết mà chúng phải nhận ra. Đó là muốn không biết cũng không được, tức là không mê thì từ nó sáng biết. Lúc này vô tướng không mê từ sáng biết, mà không nói từ sáng biết nữa, mà nói không biết cũng không được. Cái nghĩa nó là vậy. Đằng này đã cố tình không cho quý vị lập nên rồi, mà quý vị vẫn lập nên. Trong đầu nó có một cái ý, một cái nghĩ, một cái thấy, một cái biết, một cái khái niệm á. À lúc này tôi nhẹ nhàng, tôi thanh thản, tôi rộng ràng rồi. Lúc này muốn không biết cũng không được, muốn không nghe cũng không được, quá sao kỳ vậy? Cái đó là phải tự nhận ra, sao là trong đầu nó có cái ý. Bây giờ nói gì quý vị cũng lập được cái trơn, chắc là tôi không có nói quá à. Phải suốt qua cái lời đó, không được sanh thêm một ý gì. Chứ tại sao lại sanh thêm cái ý? Rồi trả lại cái biết sẵn có nó sâu căng thì được nhẹ nhàng, mắc cái gì phải nói sâu căng. Chúng ta vừa nghĩ như thế thì nó hàng cuộc, nó sâu căng là nó có. Có căng, có cảnh, có biết, ba cái này có. Thì cái biết này là thức chứ không phải trí. Thấy có căng, thấy có cảnh, thấy có cái biết, thì cái biết này chính là cái thức. Căng là sáu căng, trần là sáu trần, mà thức là sáu thức. Căng trần thức thành 18 giới. Làm mê cho tu hành gì đâu. Mà cái thấy biết vô tướng, không mê, muốn không biết cũng không được đó. Cái đó nó thấy biết vượt cả căng và cảnh. Sở dĩ mình mê mà chưa biết, cho nên Phật chỉ, sư ông chỉ cho mình ngay sau căn, nó phát ra cái diệu dụng là thấy ngay biết. Vì mê mà không biết, các ngài phải phương tiện chỉ thôi chứ biết làm sao. Nhưng chúng ta phải khéo nhận, khéo nhận rằng là nếu qua sau căn thì Đức Phật dạy rằng là vẫn còn mặt trăng thứ hai. Mà tiêu sau căn về một á, thì một cũng không còn. Thì lúc này là toàn tánh hiện bày. Cho nên sáu căn đối với người mê, Đức Phật phải phương tiện chỉ, sư ông phải phương tiện chỉ. Mà cuối cùng thì Đức Phật nó quy sáu căn về một, mà sáu mất thì một cũng không còn, là tan biến hết vết. Như sư ông nói rằng là lúc này là thể nhập chân tâm, chứ không nói là thấy biết chân tâm nữa. Phải khéo như vậy. Chứ còn mình quy về sáu căn như vậy, tức là chúng ta có thể sáu căn thì sẽ có sáu trần, mà thấy biết qua căn trần thì cái biết ở giữa chính là thức. Nó nằm trong 18 giới, đó là cái sanh tử của chúng sanh chứ chưa tu hành gì cả. Cho nên cái ý nghĩa, ý đạo thì đúng, nhưng mà nó sai là do vì cái nhận của chúng ta bị sai. Mà cụ thể là trong đầu nó có ý, mà có ý là phải buông nha. Còn để cái ý này nó hoàn thành đó, một thời gian nó mạnh á, cái thức nó mạnh á, nó tự hoạt động mà nó không cần thông báo cho mình. Vì sao vậy? Tại ban đầu chúng ta cho nó có khả năng đó là gì? Là có cái ý đó. Cái ý là muốn không biết cũng không được, muốn không nghe cũng được, trở lại sáu căn. Cái ý đó là cái vận hành của cái thức mê. Mà chúng ta đã cho phép nó vận hành thì nó sẽ có cơ hội lớn mạnh. Mà khi lớn mạnh rồi á, thì bắt đầu nó từ vận hành mà nó không nể nang mình. Và lúc này mình nói buông xuống giùm tôi với, nó nói hời sao lại buông, tôi đang tốt mà. Bỏ đi giùm tôi với, sao lại bỏ, tôi đang ngon lành mà. Cái thức này nó nổi lên rồi, thưa đại chúng. Mình buông nó cực hơn một cái vòng tượng ban đầu. Cái vòng tượng này nó không phải là loại vòng tượng lộn xộn như ban đầu đâu, mà vòng tượng định hành. Nó định hình bởi một cái ý, một cái câu gì đó. Rồi từ nó nghe với lỗ tai hoài, nó bực bội lắm. Tôi nói là chúng nghe nó bực, mình không có ứ à. Từ nó lên trong đầu rồi nó phát thành tiếng lỗ tai. Trời mưa, mưa nhỏ thì nó lá nhỏ, mưa to nó lá to. Lá lung vậy đó, bỏ không có được. Ngày xưa đại chúng nhớ rằng là mình ở trong thất, nhà tôn, nhập thất. Cái gì đó mà trời gió thì nó cũng cấu đó. Mà mưa nhẹ nhẹ cũng cấu đó. Ở khi mưa xối xả nó vang lên cùng cấu đó. Nó hét to lên, bỏ không được. Nó lạ lắm, nó tồn tại song song với mình. Và nó nghiệm nhiên trở thành một vị vua thứ hai với mình. Cho nó không phải là cái thứ của mình đã buông. Cực lắm. Khi mà tiến rồi mới biết hắn là cái biến hiện của cái thức tịch mê. Mà muốn trị hắn á, đừng có sợ hắn. Mà hãy trở lại cái sáng ngời vô tướng. Còn hắn tồn tại kẻ, đừng sợ, đừng có bỏ, mà không có được. Khi mà cái sức giác mạnh á, thì nó còn tiếng mà bình thường. Cho tới một hồi, nó mất hồi nào tôi không biết luôn. Nó mất tới độ mình không hề biết mất hồi nào. Ở đây không phải là vô mình, mà ở đây bắt buộc chúng ta phải không cần biết nó. Bởi sao vậy? Bởi vì khi mình khổ đau á, là chính là đang bị nó chi phối. Còn chúng ta khổ và không khổ gì, nó cũng cũng trong đầu và cũng bên lỗ tai, chúng ta bỏ không được đâu. Có bị nó giận hay không bị nó giận, nó cũng tồn tại đó. Nó lì lợm đó, mình chịu thua. Cho nên tôi trì hết cách, tôi mệt quá rồi, không trì nữa. Làm gì làm đi, mệt quá rồi, hết sức rồi, hết đường rồi. Tôi chỉ cần không mê là sáng thôi. Là cái cách này cho thời gian, hắn còn mà hắn chẳng gì, nó bình thường. Nó không khổ, nó bình thường. Và chính vì không mê từ sáng mà không cần biết nó. Bởi vì quý vị mà biết nó thì có mình và có nó, đối tượng thì ở giữa là thức, nó sinh, nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Đặc biệt cái thứ này là phải không thèm biết nó, mà đừng có lảng tránh. Tóm lại là lảng tránh cùng nó, mà mặc kệ cùng nó, mà biết nó cùng nó, mà trì nó cùng nó. Đừng làm gì cả. Đại chúng nhớ là mệt rồi. Anh làm gì làm, tôi mệt rồi, tôi không có đụng anh ở đâu. Theo không theo với anh miệng tê kệ anh. Tôi chỉ một cái chuyện là không mê từ sáng. Chính như vậy thì nó từ dạ mình, từ nào mình biết. Mình qua được cái cơn khó khăn đó. Điều này thưa đại chúng không phải lý thuyết. Mà vô trong này mà không biết ra nó khổ đau lắm. Ám tu gì mà thằng bạn mình bữa lỗ tai nó kêu hoài rồi. Nó kêu rằng là muốn không biết cũng không được, muốn nghe cũng không được, trả lại cái biết sáu căn nói hoài lỗ tai vậy đó. Đại chúng nhớ nha, cái này là mình đang cho nó một cái quyền để thức nó tồn tại độc lập, nó vận hành và nó khiến mình phải nghe nó. Đó là điều đại chúng để ý. Câu tiếp theo quý vị trình bày là bốn thứ một lúc như vậy thì hơi thở đã nhẹ nên bắt đầu sổ tức. Thì đây là quý vị làm đúng nè. Khi mà chúng ta buông thư cho nó nhẹ nhàng, khinh an, bắt đầu mới dùng công thì sẽ đúng với nguyên lý, cho nên sẽ dễ dàng trong việc dùng công. Như vị nói rằng là mình buông thư nó nhẹ rồi, khinh an rồi thì ngay đó mà sống, sổ tức chi nữa. Thưa đại chúng, đó là lý thuyết. Còn thì nhiều huynh đệ, nhiều đại chúng tôi biết rồi, ham yên quá không đếm nữa, tưởng đâu là Phật tánh hiện tiền, ngờ đâu thời gian nó thô phù hơi thở, nó không thông suốt. Cái cố gắng gượng công phu, thời gian nó động lên, cố kềm xuống, bắt đầu nó trào cử, ngồi nó rò rầy như con lật đật vậy đó, ngồi không có được nữa, hơi thở nó ngắn, nó bế tắc, không công phu được. Cho nên đại chúng nhớ cái khả năng của mình. Một, nếu mà đại ngộ á, thì năm ấm tự nó chuyển, thì lúc này là không nói chuyện đẹp sổ tức. Còn chưa đó thì chúng ta thấy biết năm ấm đều không có trí tuệ thôi, còn hắn vẫn còn thô trược nặng bế nghẽn tắc ngắn ngại, hắn còn như thế. Khi còn những thế mà chúng ta không đếm sổ tức thì có ngày anh ta sẽ quậy mình, mà khi quậy rồi thì mình bị chướng ngại công phu. Tiếp theo, không phải chú ý đếm hay điều khiển hơi thở ra vào để đếm, mà hơi thở tự động ra vào một cách tự nhiên và bắt đầu đếm. Thì đây là hơi thở tự động ra vào, tức là nhẹ nhàng, không khiêng cưỡng hay tạo tác gì, đó là tốt. Nhưng mà nếu để cho tâm tự động đếm thì đó là để cho cái thức này nó có cơ hội tự vận hành, sẽ không ổn. Một thời gian sau, nó tự làm cho mình loạn động, khó chỉnh sửa. Thì cái này nó tương tự với cái câu muốn không biết cũng không được như khi nãy tôi nói đó. Tức là hơi thở tự động ra vào, nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, không khiên cưỡng hay tạo tác gì trong đó. Thì cái tấm sáng và đếm không thành tướng đếm là thành công, đếm vẫn vô tướng là thành công. Còn nếu mà để cho cái tấm nó mấy đồng nó đếm á, giống như mình ngồi mà vọng tưởng, hồi chiều học cái bài đó ông thầy nói cái gì, mình vọng tưởng như vậy mà cái tấm nó vẫn đếm song song, hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, cái tấm mình nó hay lắm. Mình vừa vọng tưởng một việc này và nó cứ đếm việc này, là trong kinh nghiệm đó không? Tức là cái tâm tự nó đếm, còn cái tâm khác nó tự vọng tưởng, nó tự làm việc hay lắm. Thì nếu như vậy á, chúng ta đang cho nó một cơ hội để cái thức này tự động vận hành một cách độc lập. Thì thời gian sau, nó tự đếm hoài, nó không cho mình buông, buông được. Thì khó khăn. Vì để trình bày tiếp, tuy nhiên, có nhược điểm là thường xuyên để thư giãn quá và trôi theo hôn trầm, không làm chủ được lực giác. Điều này đã hướng dẫn ở lớp trung cấp rồi, cho nên chúng ta biết sai phải sửa. Nói một cách tóm, tôi đã hướng dẫn là phải khéo cân bằng giữa sự an nhiên và giác sáng. Đây là hai cái dấu hiệu, hai cái tính chất định và tuệ trên một tâm. Lúc này mà chưa có ngộ, mình còn công phu, buông thư an nhiên, nó đồng với tính chất của định, dễ công phu. Nhưng mà phải giác sáng, thì giác sáng đồng với tính chất của tuệ. Hai việc này là hai cái đặc tính, hai tính chất, hai cái đức dụng trên một cái tâm tánh của mình. Nếu an nhiên mà sáng là đúng, nếu sáng mà tạo thành vết là động sai. Giác sáng quá mà cắn cái đầu khó ngủ là trật, không có trúng. Nếu an nhiên êm đềm quá rồi nó điềm nhiên, rồi nó vào hồn, rơi vào cái cõi trời nào đó là sai. Rồi điềm nhiên nhiều quá, nó khen thiền hay quá, nó gật đầu là càng không đúng. Khi nào nó điềm nhiên quá thì chúng ta trấn tĩnh lên, thì từ nó sáng chứ có gì đâu. Còn khi mà sáng mạnh quá, nó tạo thành vết, nó đồng á, thì nó trật rồi. Thì khéo buông nhàng cái thì nó mặc cái vết đó. Mặc cái vết đó thì an nhiên và giác sáng nó hiện rõ, vận vô tướng. Nếu chỉ là hai cái đức dụng, nó hiện trên từ tánh bình thường thì công phu tốt. Điều này phải chỉnh lại. Bên cạnh đó, con đã từng nghe thầy nói qua về pháp sổ thức nâng cao và chúng con rất mong được học hỏi kỹ thêm ạ. Đây là yêu cầu nói về pháp sổ thức nâng cao. Thì cái ý giảng dạy nãy giờ là cũng có một phần nói rồi. Bây giờ tôi nhắc thêm để cụ thể hơn. Pháp sổ thức nâng cao thì đầu tiên là nói rõ trước rồi nói chuyện nâng cao sau. Hành giả tuy là mới tu, nhưng mà do vì căn cơ lanh lợi đã tu nhiều đời, cho nên mới vào thiền viện là đã khéo nghe giảng dạy hướng dẫn, là đã khéo thầm nhận được cái chân tâm rồi. Cho nên tuy là có sổ thức, nhưng mà cái thấy và cái ứng dụng có phần khéo léo và đặc biệt hơn. Khái quát, khi chúng ta đếm hơi thở, nếu bất giác, tức là bất giác phải vọng tưởng nó thố rồi. Bất giác ở đây là quên tự tánh. Mà cái cụ thể lúc này á là không khéo biết cái cách lằng an để trả lại cái sức giác sáng ngay tâm mình. Khi chúng ta rộng suốt lằng an mà không mê, thì đó là chúng ta đang trả lại cái cội nguồn giác sáng được lưu xuất từ tự tánh. Nếu không khéo như vậy, tức là đã bất giác, thì cái tâm của mình nó sẽ duyên theo hơi thở. Mình đếm hơi thở thì nó chạy theo số đếm, hoặc nó chạy theo cái hơi thở của mình. Nó vín vào đó để nó trù ngay cái số đếm hoặc trù ngay hơi thở để không bị vọng tưởng. Thì cái việc này với những người sơ cơ mà dụng cũng còn yếu thì nó là tạm chấp nhận được. Nhưng mà đây là sổ tức nâng cao, là khi sổ tức sẽ nhận ra vì sao phải làm việc đó. Là bởi vì mới vào đạo thân tâm còn thô phù, cho nên cần sổ tức. Cái pháp sổ tức này nó rất đơn điệu, để nó tự làm việc gì đó mình không biết, mà một thời gian sau là thân tâm nó tế diệu, hơi thở nó nhẹ nó sâu, thì bắt đầu khinh an và có nội lực làm chủ tất cả, để bước vào dùng công chính tri vọng hậu biết chân tâm, thì tất cả mọi pháp trần mất giá trị chi phối. Mình vừa dùng công là ở ngay chân tâm thì tất cả nhẹ nhàng an yên, và dùng công tốt đắc lực. Và nhớ, cái sổ tức này nó chỉ chấp nhận ngang chỗ đơn điệu để cho cái thức này nó không có cơ hội mạnh lên. Còn nếu chúng ta bày đặt nhiều thứ, đó là chúng ta đang tạo điều kiện cho cái thức mê này nó vận hành và nó tạo thành cái dòng tâm thức liên tục. Chúng ta sẽ thất bại trong nó. Và thứ hai, cái đơn điệu này nó cũng không có quyền cho mình ngồi đó mà thở lừ để hôn trầm vô ký. Không được như vậy. Phải chứng chỉnh làm sao mà không phải vọng tưởng, mà chẳng phải hôn trầm vô ký, chẳng phải có tướng mà chẳng phải vô mình, thì mới là đúng cái tánh nó hiện tiền. Này đang nói sổ tức nâng cao mà. Vì nào nói thầy ơi khó quá thì sổ tức bình thường đi. Đây đang nói nâng cao của những người có cắn tánh lánh lợi. Nói thầy ơi, vì nó mới vào mà sao về thấy, sao thầy dạy cao vậy? Nó căn cứ từ đâu mà mới vào? Mới là nó phải có một tòa đồ xuất phát điểm. Nó đi tới đoạn này nó gần quá, thời gian nó ít quá cho nên gọi là mới vào. Vậy căn cứ vào đâu để xác định đó là tòa đồ xuất phát điểm? Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào năm 1978 à? 80 à? 92 à? 2000 à? 2024 à? Năm nào? Phải có con mắt tuệ. Căn cứ vào năm 1000 hồi đó. Tức là chúng ta tu hành nhiều kiếp rồi, chúng ta đâu biết tu từ hôm nào đâu mà căn cứ hôm nào. Thì sổ thức nâng cao này là vì nào mà thấy kham thì vô, còn không thì thôi nha. Lặp đi lặp lại như vậy để đại chúng không có thắc mắc. Thì quay trở lại là chúng ta đếm làm sao mà từ nó nhẹ, từ nó sáng, không duyên theo hơi thở và số đếm. Nếu duyên theo là đã rời từ tánh sáng, thì chúng ta đã cho cái căn thức là từ vận hành. Thì khi mà căn thức vận hành thì nó khiến cho hành giả không có sáng. Đại chúng để ý đi. Nếu chúng ta đếm hơi thở mà chậm chậm mà để ý hơi thở, duyên theo hơi thở, duyên theo số đếm để trừ cái vọng tưởng khác á, thì một là mình chầm chầm, mình cắn như mèo rình chuột, nó cắn thẳng. Rồi một hồi sau nó cắn nó mệt quá, nó buông thừ ra nó ngủ. Như vậy cắn thẳng và ngủ đều là chưa rời cái mê. Mà nguồn cơn ban đầu á là vì quên cái tánh này mà rơi vào duyên theo cái số đếm và hơi thở. Thì nếu mà phương tiện cho những người sơ cơ chứ biết gì á, thì nói vọng tưởng nhiều quá mới ngồi thiền, giờ nhờ hơi thở và số đếm mà nó trừ cái vọng tưởng kia. Cái đó là tập tễnh thì tạm được. Nhưng mà nhớ tập tễnh á thì không phải là nguyên lý lâu dài, không phải là chân lý, mà đó là một cái khoảng nhân duyên phương tiện tạm thời. Còn sổ tức nâng cao phải nắm được nguyên lý á. Vọng tưởng nhiều hằng hà sa số của thế tục, hay một vọng tưởng chỉ đếm hơi thở và hơi thở của mình? Nhiều và ít khác nhau, trong đạo ngoài đời khác nhau, nhiệm nhớ và thánh cao có khác nhau, nhưng mà đồng một tính chất là vọng tưởng kèm theo cái thức mê. Mà hai cái này tồn tại thì không có gì hay cả. Bởi vì nó phương hại đến tự tánh của mình, phương hại đến công phu của mình. Vừa che lấp tự tánh, vừa khiến cho công phu không thể đắc lực. Cho nên nếu nói về tầm sổ tức nâng cao, chúng ta phải nhớ chỗ này là phải như thế. Còn ai mà lý luận khác thì chưa phải là trình độ này, thì cứ thực hiện theo trình độ sơ cơ đi. Và khi biết như vậy rồi á, thì thực hành chúng ta không quan tâm vọng tưởng nhiều hay ít, mà biết rằng vọng tưởng là cái hiện tướng của thức mê. Từ thức mê nó mới được tồn tại, nếu thức này dứt thì nó sẽ không còn cơ hội tồn tại, tức là nó sẽ vắng bóng. Như vậy, việc dùng công của chúng ta là giác sáng, trở lại chân tâm, để thức kia không có cơ hội, nó phải yếu. Mà muốn vậy, ngộ thì tuyệt vời rồi, còn chưa ngộ là gì? Lăng an, vô tướng, không mê, từ sáng. Thì khi chín muồi, cái giác này tột cùng cao, thì cái thức tột cùng yếu. Chín muồi không ra không sao, giác vừa bưng ngộ thì thức này vừa bắt vọng tưởng không còn. Đây là nguyên lý đã được học rồi. Thế bây giờ áp dụng vào sổ tức, chúng ta đếm nhưng mà không duyên theo, đếm mà không rời cái diệu dụng giác sáng của tự tánh, thì lúc này lăng an, giác sáng và hơi thở nó chỉ là một việc trong tất cả việc xảy ra. Mà vì rằng ở cái diệu dụng của giác sáng, cho nên tất cả việc xảy ra, con dế, con kiến, con nhái, con gì đó nhúc nhích, nó rò rầy, nó kéo làm gì đó với hơi thở mình, cùng một lúc biết hết rõ ràng, không đồng, nó nhỏ bé, nó chẳng dính dáng gì mình. Lúc này cái hơi thở nó đồng với một vòng tưởng, mà nếu vín theo á thì đó là theo vòng, mà vòng lúc này cụ thể là hơi thở. Nếu vin theo thì căn thức từ sanh khởi, đánh mất công phu. Mà mình vì vin theo mình không có biết, vì chúng ta bị mê chân tâm mà trái lấp rối, và toàn thể mình bị trộn lẫn trong vòng. Mà vòng lúc này cụ thể là hơi thở. Cái trộn lẫn này là tạm nói, cho thật ra lúc này mình bị đột biến gen. Thay vì cái da bình thường trở thành cái mục tóc, chứ nó không còn cái da. Thay vì cái tấm tánh chân tâm nó biến thành cái vòng rồi, cho nó không còn là chân tâm nữa. Mà khi căn thức hoạt động mạnh, nó sẽ từ đêm. Và lúc này bỏ nó sẽ khó khăn hơn là bỏ buông cái vòng tưởng thô. Và kiểm nghiệm, vì nào ngồi mà duyên theo hơi thở, duyên theo số đếm, để cho nó nhẹ, nó êm á, để làm gì? Thời gian nó trôi qua mau, bớt tê chân, bớt mỏi, bớt đau, bớt gì đó. Mình kiểm tra. Bởi vì sao? Vì khi mà mình duyên theo cái thở, duyên theo cái vòng á, thì cái căn thức mê này nó ru mình êm đềm, bắt đầu nó xóa dịu tất cả những cái cảm giác khó chịu khi ngồi thiền. Đau chân nó cũng bình thường, nhọc nhằn nó cũng quên đi. Tất cả mọi thứ nó được ru trong một cái liều thuốc gây tê mà nó nhẹ nhàng êm ái. Cho nên vì nào mà muốn ngồi thiền 2 tiếng thần tưng và không bị đau mọi nhọc nhằn gì, là vào ru trong cái mê này mà chưa có ngủ, nó êm lắm. Thậm chí êm quá ngồi đã học bài xuống, nó ngộ quý vị ơi, cái mê này nó có một chút an định nữa nha, chứ không phải đồng nha. Nó ổn định nè, nó không đồng nè, nó êm nè, nó có một chứng trời lý thú lắm. Mà không biết làm sao mà cái bài mình nắm 7 trang sách vậy đó, từ nó nhớ mồn một mà cũng cần có tướng nữa. Có khi trang sách trở thành một cái ảnh để mình thấy, nhớ cái ảnh đó, cái chữ đó chỗ nào là dấu phẩy, chỗ nào dấu chấm, nó nhớ hết. Học bài tốt lắm, soạn bài tốt lắm, nó độc đáo, nó logic, nó sáng ngời, mà được rú trong cái mê đó. Thì cái mê này nó phải mê thô, cái mê vi tế vậy đó. Thì lúc này vị này có căn cơ tu hành nhiều đời, cho nên cái công phu vị này là khéo giác sáng. Tức là cái giác sáng này là một phần dùng nhỏ đã được xuất phát từ cái chân tâm. Mà vì mình chưa có ngộ chân tâm cho nên chưa có phát huy hết. Mà do chúng ta khéo lằng a không mê bậc tướng từ sáng, thì cái dụng này nó được lóe ra một phần, đó là cái sức giác sáng từ chân tâm. Thì lúc này vị này không tương tục trôi theo căn thức mê mờ, mà sáng lại tánh mình. Thức mê này từ nó bật. Thì lặp lại tôi nói rằng là số đếm, hơi thở, nó đồng với tiếng dê kêu, tiếng nhái ngồi hồ, tiếng gió reo, tiếng cây xào xạc. Tất cả mọi thứ nhỏ bé trong lặng, đồng thời biết rành rọt rõ ràng, vẫn không hề hấn động gì, mà tánh sáng ngời chứ không phải trong cái mê đó. Thì tuy rằng có cái công phu độc đáo như vậy, tuy có nhận chân tâm như vậy, nhưng mà cái thời gian công phu chưa đủ để nó ổn định cái thân này. Vì vậy vẫn nên đếm số thức. Cụ thể sống bằng cái tâm giác sáng không động, thì lúc này từ nó sáng rỡ, chân tâm hiện tiền. Hơi thở ra vào rõ ràng mồn một, sâu nhẹ vi tế, nhưng tâm mình nó cũng không có gì, không bị phân tâm, không bị động, không gì hết, nó sáng ngời. Cứ thế, số đếm rõ ràng, nhưng mà không khởi đếm, không phân biệt, không động. Và đại chúng nhớ lúc này đừng có cho nó tồn tại độc lập này. Bạc tướng là tốt. Và lúc này lý do phải đếm số tức là gì? Nếu đại ngộ á, thì từ nó chuyển hóa hết thì không cần đếm. Mà lúc này chúng ta chưa phải như vậy. Mà mình mới vào tu, chưa đại ngộ. Mới vào này là cái gốc tọa độ. Nó tính từ khi mà mới sinh ra một cái cơ thể này nó có ngũ uẩn. Và mới sinh ra trong đời này, năm 1900 mấy đó có thời gian. Mới vào tu, tức là học xong 12 mới phát tâm đi xuất gia, năm 1900 mấy đó có thời gian. Vì sao tính từ đó? Bởi vì tính từ khi cái thân ngũ uẩn tứ đại này hình thành. Vì sao vậy? Bởi vì cái pháp đếm số tức này nó có tác động đến thân tứ đại để cho nó ổn, để sau này dùng công. Thì nhiều đời tu hành, đời này nhận ra chân tâm nhanh nhạy nhưng mà chưa đại ngộ, và công phu nó chưa có điều phục cho nên phải đếm cho nó suốt thông. Còn nếu đại ngộ thì thôi, không cần nói ha. Đó là câu hỏi về đếm số tức. Câu này nó căn bản hết sức cho chúng ta tu hành. Còn nếu ai mà không nhận rõ, thực hành thế nào cũng bị trở ngại, mà cậu thả bỏ qua sau này thế nào bị chướng ngại quay lại thì mất thời gian hơn. Câu hỏi tiếp theo. Có thiền sinh cho rằng khi chưa ngộ tánh, áp dụng nguyên lý dùng công hướng thẳng tánh tu tập nên không chấp dụng công vân vân, rồi cứ như vậy cho là mình đang tu. Hằng ngày cũng theo thời khóa của thiền viện vào lớp học, nhưng luôn có tâm niệm là bây giờ đang học, chỉ cần xác định mục đích tu tập như thế, rồi sau này học xong có thời gian rồi tu sau. Vì sợ bây giờ không học bị lạc hậu, và trẻ không học thì già làm sao học, nên tất cả thời gian dành cho việc học, những việc còn lại làm trong tinh thần tranh thủ. Áp dụng nguyên lý như vậy có đạt được kết quả không? Kinh mong trên thầy chỉ dạy cho chúng con. Đây là hỏi dùm cho huynh đệ. Mình thấy huynh đệ ở bên mình có quan điểm như vậy đó, thì lo lắng biết có phải không. Tất nhiên nếu phải thì vị này không có hỏi, mà hỏi tức là thấy chưa có ổn, sợ mình nói huynh đệ bên mình không có tin, phiền, cho nên giấu tên, giấu mặt, gọi là âm thầm đưa lên hỏi ông thầy đại chúng chứng minh, rồi sau đó có cái cớ để mà giúp huynh đệ chỉnh lại. Đầu tiên, vị này làm dùng vào những điều đã học, rồi tính theo cái cách của mình cho nó tiện. Mà làm cái bài toán như thế nó không có đúng với cái logic chiều rộng và chiều sâu. Hướng tánh tu tập là nói đến việc hạ thủ công phu, nhưng hướng từ tánh để ngộ từ tánh. Chứ không phải nói hướng tâm tu tập rồi biến nó thành một cái quan điểm, một khái niệm, rồi để chúng ta hình thành một cái tướng là như thế, rồi lập nên một cái tướng á là biết vậy rồi, để dành đó giờ học rồi đó, mai mốt dài tu. Đó là học hướng tánh mà biến thành một tướng rồi rơi vào tướng đó là sai. Cũng không phải là nói hướng tánh tu tập rồi không tu hành gì, như thế rơi vào vô minh. Như vậy chúng ta học là hướng tánh tu tập, biết rồi để dành đó, mốt lớn tu. Bây giờ đâu còn đó, mọi thứ làm việc là tranh thủ thời khóa cứ hòa khỏi bị rầy, tranh thủ học, đang lo học già khó học. Chúng ta học hướng tánh tu tập là phải sao? Tu dạy kỳ á là bật dấu vết, không tướng dụng công, không phần hàng tâm, không chấp chứng đắc, mà phải tột đến không vết sáng người. Đó là khế tự tánh, là hướng tánh mới có lúc ngộ tánh. Dài như vậy mà quý vị lại lập nó thành một cái tướng, rơi vào tướng thì là trật với những gì nãy giờ tôi nói, là có tào tác thanh tướng thì đâu mà hướng tánh. Cái miệng tôi nói hướng tánh vô sanh mà cái việc làm thì một đống tướng, sao hướng được? Hướng ở đây là một cách nói để không rời vào các cái tào tác, chứ không phải có một từ tánh để mà hướng về. Như vậy nó cách xa lắm. Cho nên cái hướng tánh ở đây nếu mà nói đúng là phải khế từ tánh. Mà khế là ngay đấy nhúc nhích, phải vô tướng và sáng ngời. Mà vì này lập thành tướng thì đã rơi vào tướng thì đâu có hướng tánh. Thứ hai, không chịu tu để dành mấy mốt tu sao? Nó rơi vào vô minh. Mà trong khi tu nói là phải bật tướng mà không mê, mà bây giờ nó để dành tu sau là mê rối, là trật. Như vậy là hiểu sai vấn đề. Cụ thể, cái việc học và tu, tôi đã nói kỹ. Bây giờ thì mời đại chúng xem lại cái câu hỏi thảo luận nhóm tu học đồng thời. Đã được học, học kỹ nhất là ở lớp trung cấp. Nếu huynh đệ khoa 1 mà nghe chưa đủ kỹ thì nghe lại chương trình của khoa 2 và lớp ni, hết sức kỹ rồi. Và vì này quan điểm rằng là không học thì sợ lạc hậu, mời xem lại bài học trăm sông về biển tánh. Đã được học, tôi cũng không có mất thời gian ngồi đây giảng lại cái đó, chỉ mời xem lại thì mới đủ được. Chứ còn nói ra sẵn sàng quá, quý vị nói ồ không cần học, mình cái gì mà thấy nghi ngờ không ổn cứ hỏi, ông thầy cũng thuộc bài tốt lắm, nói mình nghe mình khỏe. Thế cuối cùng lại quý vị lâm biến quá, bắt tôi học bài cho quý vị à. Mai một quý vị ngồi pháp tòa đệ tử nó hỏi sao trả lời. Cho nên á, cái quan điểm là không học sẽ bị lạc hậu. Vậy nếu có học sẽ văn minh. Văn minh ngang nào? Có qua khỏi tâm thức, tình thức, trí thức của một loài người không? Qua khỏi không? Văn minh ngang nào mà sợ lạc hậu? Vậy nếu học không bị lạc hậu, được văn minh ngang nào? Thứ hai, gợi ý để trả lời này. Hiện nay điều mà quý vị thấy văn minh đó, do ai sáng tác ra? Là do những nhà khoa học, phải không? Về những người đó là tổ, là Phật, là chứng ngộ, hay là cũng là một con người mà thông minh hơn mình thôi? Là phàm phú hay là thánh? Là phàm phú. Vậy chúng ta đang đua theo cái văn minh, mà nền văn minh đó được một người phàm phú trong cái tri thức phát minh ra, và mình theo đuôi đó, là chúng ta đang quy y cõi người thấp hơn cõi trời. Mà trong khi đó mình truyền giới cho Phật tử tại gia, quy y Phật rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần quỷ vật, mà chúng ta quý con người mà không quý Phật, ngặt nghèo vậy chứ. Nếu mà cái bài tỏ như vậy nó mang tính hết sức là bắt cầu lố rích, khoa học, chặt chẽ, mình đang xuất gia đệ tử Phật mà quý trợ ngược lại mọi người chưa xuất gia, chưa thọ giới, thì cái tính khoa học văn minh này nó chưa có hợp lý. Cho nên chúng ta đang muốn thoát khỏi lạc hậu để văn minh, mà chúng ta đang làm một cái câu chuyện hết sức là phi khoa học để nó lạc hậu từng cùng của việc lạc hậu. Văn minh ở đâu? Trả lời thì nghe coi. Chúng ta đã làm gì? Ở đây là chúng ta đang say sưa tắm mình và ngấm sâu trong những điều kiện thế gian phát triển phục vụ cho những người thế tục. Và chúng ta bị đắm vào trong đó và không mở mắt ra nổi. Mà hiện nay nó được nâng tầm đó, là mình học môn tâm lý học. Cho nên mình khoét sâu vào cái tâm của người khác để đánh được là tâm người khác đang nghĩ gì. Rồi mình có ngành tâm lý cho nên mình xuất được một cái chiêu là lái được tâm người đó theo cách mình muốn. Nhưng mà các nhà tâm lý học họ triển khai tới tinh vi, giỏi giang, siêu tuyệt, cuối cùng nó đạt tới đâu? Tôi nói tới tột cùng, siêu xuất vẫn nằm trong khối của tâm trí sanh diệt. Thì hiện nay cái môn tâm lý này thì học để mà cải thiện được tâm lý của vấn đề mới lớn, biết cải thiện được phần nào, nhưng mà nó cũng nằm trong cái phạm trù sanh diệt. Còn mấy vấn đề học tâm lý để dùng nó mà phát triển cái tâm sinh lý mới lớn này cho xí thành á, thì tâm lý lại là tai họa. Là gì? Mới lớn là sức thanh niên, mới lớn nó sẽ có một cái khoảng ngông, mới lớn nó tự tin thừa, mới lớn nó được chút ít, nó tưởng nó là giỏi, mới lớn nó được phần, nó tưởng nó là lộ rúng vũ trụ, múa dầu cù la sức vô. Mới lớn nó tưởng nó là làm như là ngộ đạo tới nơi rồi, còn mấy ông thầy lớn là tu chưa có giỏi. Thì mới lớn này nói tóm lại tất tần tật, nó xây một cái tòa lâu đài lớn, một cái building lớn trên một cái bãi cát mà sóng hằng ngày vẫn vồ vào, sập khi nào không biết, mà nó vẫn tưởng là kiên cố chắc chắn. Dùng cái môn tâm lý học, dùng cái môn phương pháp nghiên cứu để mà tô bồi cho cái này thì thôi, không ai làm gì được mình hết. Rồi mình chỉ có là đi vô đó thôi, sau này sẽ trở thành những nhà tâm lý học. Vậy thì bây giờ không học, mai mốt sợ bị lạc hậu. Cái này giờ nói mới là một vế thôi. Giờ vế thứ hai này, nói xa hơn, thành Phật. Thì bây giờ khoa học phát minh cỡ nào thì cũng chỉ là làm sáng tỏ lời Phật đã dạy. Và điều này đại chúng hãy đọc lại lời của một nhà khoa học là ông Einstein, ông nói đó. Ông nói hay lắm, nhưng mà ông có một câu ông nói là: đạo Phật các bạn không cần phải xem lại mình. Tôi khẳng định tôi là văn minh rồi, không có xem lại. Đạo Phật các bạn không cần phải quay lưng với đạo Phật để theo các nhà khoa học. Để đọc lại đi nghe. Nào là phương pháp nghiên cứu, nào là tâm lý học, nào là khoa học, nào là logic. Logic cái kiểu gì mà cái ông nhà khoa học là ông thầy của khoa học, thầy của nhà tâm lý học. Ông nói rằng là đừng có quay lưng đạo Phật, đừng cưng xem lại, đừng có theo khoa học. Mà mình lại là quay lưng đạo Phật đi theo khoa học là cái gì, là sao? Chúng ta đang học khoa học rất phản khoa học. Thứ hai, gần mình thấy bây giờ khoa học phát triển cỡ nào thì cũng phải còn những đau khổ. Sư ông chỉ cho mình cái con đường hết đau khổ, chúng ta vô chúng ta an lạc. Thì lẽ ra mình phải phát huy nhiều hơn. Để những nhà khoa học họ bận rộn, họ căng thẳng quá thì có lúc họ vai họ tìm mình chứ, phải không? Tôi thấy những cái người nổi tiếng mà mình nếu tên thì bất tiện, tôi gần sống tôi biết. Nổi tiếng về trí tuệ, nổi tiếng về khoa học, những cái người lớn phải tìm họ để họ từng câu. Họ trở thành một trí tuệ sản sinh ra sản phẩm Trí tuệ chứ không phải là họ đọc sách đó. Mấy vị đó, giáo sư đó, họ chẳng phải theo đạo Phật. Nhưng lên đỉnh cao của trí tuệ đó đấy, thì khi họ đọc được Kinh Kim Cang giảng giải của sư ông, họ quá phục sư ông ở trí tuệ và khoa học, chứ không phải là những gì như chúng ta muốn học ở họ. Họ tới tột đỉnh của khoa học và trí tuệ mà nhờ Kim Cang giảng giải của sư ông mà họ mở ra cái con đường để họ sống. Vì đó lớn trên 100 tuổi vững mạnh khỏe đi vào và thăm sư ông trong tổ đình thường chiếu đó, và họ mang ơn sư ông, họ quý sư ông, họ thân mật với sư ông bởi cái bộ Kim Cang giảng giải. Họ không phải đạo Phật, họ là một nhà khoa học hằng hoi, là một giáo sư mà. Giáo sư trên 100 tuổi là giáo sư gạo cội đó, giáo sư thứ thiệt đó, giáo sư mà sản sinh ra sản phẩm trí tuệ đó, chứ không phải giáo sư chuyên nghiệp đâu. Mà cái bộ Kim Cang giảng giải khai mở cuộc đời họ, và họ phải tìm vào thường chiếu, họ thăm sư ông, cảm động lắm. Cũng thời gian mới trong vòng 10 năm trở lại đấy, lúc đó tôi đang có mặt ở đó, tôi đang ở thất của sư phụ nó, hòa thượng trưởng bản, và tôi thấy quý vị đó đang đi ngang vào lễ trường. Nói ở đấy không phải là chế nhà khoa học, mà chúng ta phải khách quan nhìn một cách khoa học, bỏ ngoài cảm xúc khen chê thương ghét, và nhìn đúng tính chất khoa học là rạch ròi rõ ràng trí tuệ. Đó là những phần phát minh siêu huyền độc đáo của khoa học, của triết lý, của tâm lý học, của pháp học nghiên cứu. Nó triển khai có tột cùng, nó cũng chỉ nằm trong phạm trù của sanh diệt, mà sanh diệt thì không thể giải thoát sanh tử khổ đau. Còn chúng ta đi theo con đường là gì? Vô sanh. Thì sao? Vô sanh không phải là có một cái vô sanh vượt khỏi sanh diệt, không phải là tránh sanh diệt. Vô sanh là gì? Tánh này không tướng, không mê, từ sáng ngời, các pháp sanh diệt vẫn sáng ngời mà không chạm đến nó, không chi phối. Và tánh này có thể sản sinh ra sanh diệt, vẫn không tướng được sinh ra, và vô vàng. Thì cái tánh này đại chúng nhớ rằng là các nhà khoa học họ phát minh cũng nhờ trong cái khoảng lặng đó, là cái dấu hiệu của tánh này đó. Những người đời bùng dân yên cái sáng ra, khoảnh khắc vang thời điểm ló sáng cũng dấu hiệu của tự tánh. Thì chúng ta ngộ đạo tánh hiện tiền rõ ràng. Một cái ví dụ thấp gần nhỏ là tôi cũng chưa có ngộ gì hết, mà tôi thấy ngày xưa tôi học ở sư ông cái bộ môn Kinh Pháp Hoa, bộ môn Thiền Sư Trung Hoa, bộ môn Khóa Hư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngự Lục, vân vân, những bộ môn khó đó, hồi thì viết nghe sư ông giảng ở trên dưới là tôi cúi đầu cúi cổ, tôi viết viết chí tự mạng. Ôi à, buổi sáng sư ông dạy trung lâm xong khoảng 9 giờ hơn á, là nghỉ học đi về. Đi về thì huynh đệ uống nước giải lao, mình là không dám bước vô bàn là viết, viết tôi sợ quên. Chờ mai mốt sư ông chỉ dạy mà làm giáo thọ, giờ mình không có nghe lời không được, mà lên biết sao giảng, nó quên giảng sai sao mà tội chết. Chúng họ cười, thế là viết, thôi là viết. Đó là cái nghị của khơi đó. Không viết thì sẽ không biết, không viết sẽ không nhớ. Đồng nghĩa với vấn đề hiện nay nói không học sẽ lạc hậu. Nhưng mà thực tế bây giờ ra hướng dẫn vấn đề, thưa thiệt đại chúng, tôi không biết là mấy cuốn tập viết bây giờ tôi để chỗ nào nữa, có lấy ra coi đâu. Đó, tại vì cái việc giảng thiền nó không nằm ở chỗ kế thừa kiến thức, mà phải từ cái tâm mình nó có vô vàng. Thì cái diệu dụng vô vàng vô tướng đó đó mới có thể khai được cái tâm thiền cho sáng ra. Như vậy việc học trước đó nó chỉ phục vụ cho việc hạ thủ công phu, chứ không phải là lấy kiến thức đó đi dạy mà được. Khi tôi dạy vấn đề khóa 1 á, vấn đề nói một câu mà tới bây giờ tôi còn nhớ và tôi phải giật mình, là nếu quý thầy dạy theo cách mở sách ra đọc rồi giảng giải á, thưa thiệt với thầy, tụi con ở nhà tụi con đọc sách nó thông hơn các thầy dạy. Vì sao vậy? Bởi vì khoa 1 có nhiều thiền sinh giỏi, nhưng mà vấn đề chiều nghe là bởi vì tôi không hề nói những gì đã có trong sách. Dù dạy bộ môn đó tôi chỉ sách cho mà đọc đó, Thế là vô thư viện mượn sách mà không còn sách để mượn. Đọc đà nư rồi lên tôi dạy nó không dính gì trong sách. Mà nó không trực với cái yếu chỉ trong sách đâu. Thì tôi nói đại chúng nghe là bây giờ mà đại chúng nó không học, mai mốt bị lạc hậu, đó là kế thừa kiến thức. Thì mai kia kế thừa kiến thức mà không chịu tu, không biết cái trong mình nó có một chiều hướng khác, là từ từ tánh nó phát huy diệu dụng bất khả tư nghi, nó sống đồng và chỉ thẳng cái điều cốt tủy mà văn kinh muốn chỉ. Nếu không biết cái đó mà chỉ kế thừa kiến thức, thưa đại chúng, mai kia học tới đâu, giỏi tới đâu, chúng ta vẫn phải bị lạc hậu so với con cháu đệ tử mình nó chuẩn bị sinh ra. Giống như là tôi dạy, tôi học kiến thức á, thì bây giờ tôi sẽ không dạy được các ngài khoa 1, khoa 2 đâu. Các ngài khoa 1, khoa 2 là giỏi lắm. Thì tôi muốn nhấn mạnh như vậy, tôi lặp lại đại chúng nhớ rằng là tôi không ở trong cảm xúc hoặc là cái tư tưởng để phân biệt đời đạo thế tục hơn thua đúng sai gì. Tôi chỉ nhấn mạnh đại chúng sợ lạc hậu mà học nhiều thì coi chừng là kế thừa kiến thức này. Thì có học nhiều văn minh mấy, mai mốt chúng ta cũng sẽ bị lạc hậu với những vị đệ tử sau này. Chúng ta sẽ chậm hơn họ. Thưa đại chúng là mai mốt đệ tử mình ra đời á, nó mới có 18, 20 lắm mà. Mà mấy vị nhỏ nhỏ đó họ nhớ giỏi lắm. Quý vị nhớ là cái ông Điều của ngài Huyền Trang không? Ông Điều ngồi bên. Mà ngài Khuy Cơ lúc đó là con của một quan lớn đó, viết ra binh thư chiến pháp siêu xuất sáng tạo. Đọc ra nghe ông Điều thuộc lòng hết trơn. Đọc ra là ông nhớ hết cuốn sách đó. Chứng tỏ sau này mấy đứa mà 18, 25 nó giỏi, nó nhớ hay lắm. Mà khi mà mấy huynh đệ có đệ tử 18, 25 thì mấy huynh đệ cũng đã 50, 60. Có nhớ mấy nó cũng phải, nó phải hạn chế. Thì nếu mà lấy kiến thức đủ với nó là thua đó. Thú thiệt đại chúng là bây giờ tôi gặp mấy vấn đề khoa 1, khoa 2 mà anh giỏi giỏi mới nói chuyện ấy. Thiệt tình là tôi phải trở lại cái tâm tôi vô tướng. Thì nó mới kịp mấy anh. Chứ còn nếu tôi dùng kiến thức là tôi thua mấy anh. Mình nhớ giỏi, lanh hay. Tôi nói thiệt, mỗi lần mà ngồi mà mấy anh đề muốn tham vấn cái gì á, là tôi phải trở lại cái tâm không có gì hết. Thì nó mới ra dạt dào. Còn nếu mà tôi chuẩn bị kiến thức là tôi thua. Tại mấy anh sức trẻ nó giỏi lắm, phải không? Nếu mình muốn nói rằng là đủ tư cách hướng dẫn ngày sau, nó chỉ nằm ở chỗ chân tâm và đức dùng diệu dụng. Còn nếu dùng kiến thức là thua tuổi trẻ. Vậy hiện nay huynh đệ nào đây mà không học sợ lạc hậu, học với văn minh, cái văn minh này sau này chúng ta sẽ bị lạc hậu so với đệ tử của mình. Hãy nên xem lại tư tưởng này. Thứ hai, trẻ không học già làm sao học? Thì cứ học, mà tại sao phải học quá mức là khúng tú? Và nhớ, trẻ học dễ nhớ, nhưng mà già có thể là không có khả năng nhớ. Nhưng mà già nếu có tu nha, thì cái phát kiến, phát minh, cái đức dụng này nó nhanh, nó nhiều, nó độc đáo mà tuổi trẻ không bao giờ có. Lớn tuổi chúng ta có thể quên mất kiến thức, nhưng mà cái trí tuệ, cái thời trí, cái diệu dụng, cái thời trí, nhìn nó thấy đó, cái phát kiến này là tuổi trẻ không bao giờ bằng. Và trong đạo chúng ta dùng cái trí vô sư để phát huy diệu dụng bất khả tư nghi, đạt đến phát minh là trí tuệ sáng tạo, đạt đến kích hoạt cuộc phát minh là trí tuệ tái tạo. Chứ chúng ta không phải dùng cái kiến thức, hiểu biết trí thức. Còn nếu học mà không tu thì đang dùng kiến thức trí thức, thì mai mốt già nó lú lẫn thì chúng ta thất bại. Còn học vừa phải, phải đề cao chuyện tu, thì mai kia lớn tuổi, cái tu này nó sẽ cho chúng ta phát kiến. Thì kiến thức có quyền quên, cho quên, mà trí dùng này sáng hơn người thường. Quý vị cứ đến chư vị tu đức lớn ấy, hỏi kiến thức các ngài có thể là nhớ vừa phải, nhưng hỏi cái điều mà thực tại, những cái gì xảy ra, các ngài có ngay trí tuệ mà chúng ta không bao giờ có. Đây là sự thật. Thì chúng ta là người thiền sinh, xuất gia, được tu thiền, được ở trong pháp hội của sư ông, của Hòa Thượng Trường Mang, là những vị đại thiền tri thức. Trong một môi trường tu học nghiêm túc, bây giờ tất cả mọi điều kiện để mà ủng hộ cho đại chúng tu học ở đây là tôi nói là lên đỉnh cao rồi. vấn đề có đòi thêm là nó thừa đấy. Bây giờ chỉ còn cái việc là học đúng, cú chuẩn và lấy kết quả thôi. Bây giờ chỉ còn cái việc là gặt hái kết quả thôi, không nói chuyện khác. Còn đòi thêm nữa là cơ hội để phàm tình nó leo đầu mình, nó thất bại. Thì việc này là cái sáu có những cái câu hỏi khế hợp tôi sẽ nói rùng sau. Bây giờ hết giờ, chúng ta dừng ngang đây, khi sau học tiếp, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.